Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với podcast Mắt Nói và Dung Dị được sản xuất bởi Di Trần hay còn có nickname trên mạng xã hội là Mẹ Di Dung Dị. Vì là một người thuộc cung mặt trời sử nữ, mặt trăng Market, yêu thích văn hóa nghệ thuật, làm việc trong lĩnh vực digital marketing và truyền thông từ năm 2008 cho đến nay, nên nội dung của podcast sẽ xoay quanh các chủ đề về truyền thông quảng cáo, các vấn đề về văn hóa nghệ thuật, phát triển bản thân, tư duy và quan điểm sống của người trẻ dưới sự tác động của các mối quan hệ và sự thay đổi tích cực lẫn tiêu cực của xã hội hiện nay. Podcast Mắt Nói và Dung Dị hướng đến việc khuyến khích các bạn cảm nhận cuộc sống với những góc nhìn khác, tôn vinh sự tử tế trong bản thân mỗi người, tiếp thêm năng lượng cho quá trình tìm kiếm và phát triển bản thân dựa vào những giá trị nền tảng. Chỉ cần vậy thôi, một cách tự nhiên, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên dễ thở hơn. Bây giờ thì mời mọi người bước vào thế giới đầy màu sắc của Mắt Nói và Dung Dị nhé.
Của ngày hôm nay sẽ là phụ nữ tuổi 35 và những cái thử thách trong việc xây dựng các mối quan hệ. Đó là trong chuyện tình cảm, nhưng mà đối với chuyện làm ăn của tụi bay thì sao? Có gặp cái khó khăn gì trong cái chuyện là nói làm việc với các partner, đặc biệt là các partner
có nam giới không? Có nè.
Không.
Huyền bị nam nhiều. Mà nghe nhà phân phối với khách hàng Huyền là nữ, Huyền mừng lắm luôn á. Tại biết sao không? Nữ người ta làm rất giỏi. Ví dụ mà đưa giá, đưa hàng, đưa số, chạy xong không có ý kiến ý còn. Còn nam trồ mệt lắm. Em ơi rảnh không? Cuối tuần đi nhậu nha em. Anh lên Sài Gòn rồi mình đi nhậu nha. Trời, mình nói thiệt, Huyền toàn hẹn khách hàng ở quán cà phê, quán trà sữa mà mình không có nhậu gì hết á. Huyền dẫn ổng vô quán trà sữa.
Đối tượng kinh doanh của Huyền khác.
Huyền dẫn vô quán trà sữa không à, anh vô thôi rồi ký hợp đồng ở đây là ký đi anh đó. Sao? Huyền không có nhậu nhẹt gì hết á. Cho nên là khi mà Huyền làm việc mà nghe mà khách hàng nam mà Huyền hơi quại á, mà nghe nữ cái trời ba chân bốn cẳng đây em đây chị.
Nữ thì Lam thấy nó bị cái là mình phải sensitive một chút.
Đúng.
Làm gì mình cũng phải có một cái sự chừng mực mà nó.
Dễ hả? Ừ, nó làm nữ hợp lắm luôn á nha.
Không, cũng hợp, cũng hợp. Nhưng mà ý là cái cách suy nghĩ của mình á, cách chị lớn ý, nhưng mà cái cách mà mình phải suy nghĩ.
Chị lớn thì không vấn đề, nhưng mà cái đứa mà nó cùng lứa với mình đó nha, hoặc là nó hôn, không biết mình nói như vậy có đúng hay không, nhưng thấy con gái á, nó hơi bị ganh tị với con gái nhiều hơn con trai. Tức là trong cái kinh nghiệm cá nhân của hai tôi, hai làm business á, thì khi hai làm business thì hai làm con trai thì tính họ phóng khoáng, mình con gái mà tính mình con trai nữa nên mình cũng phóng khoáng. Và hầu như là mình nhận được cái sự giúp đỡ từ đàn ông nhiều hơn. Còn mình làm cái phụ nữ mình cũng phóng khoáng như vậy, nhưng mình đều bị họ không có, họ có vẻ trí lớn hay gì đó mình không biết, không mình không mình không có conclusion rõ ràng, nhưng luôn luôn bị khó khăn với phụ nữ. Còn đàn ông rất ok, còn phụ nữ lớn tuổi hơn thì họ luôn endorse cho mình rồi, không vấn đề. Nhưng cái lứa mà gần bằng mình một chút xíu
tao cũng như là bị giống như Hoa là có problem khá là nhiều với những phụ nữ mà ngang cỡ của tụi mình.
Còn lớn hơn thì rất là support nha.
Lớn hơn thì cũng tùy ca, nhưng mà đa phần thì sẽ không có bị thân thích nhiều như là cùng thế hệ, cùng
Lam thì không bị conflict, nhưng mà Lam cố phải đọc cái hệ tư duy của người ta để mà biết cái sensitive của người ta. Nhiều khi mình sợ là nhiều khi là không, mình hiểu sai về họ thì cái tự nhiên mình đưa ra những cái gọi là cái gì ta, cái mối tương tác đó, nó bị xấu. Thì thường là Lam thì cái tính của Lam nó cũng vậy, có nghĩa là Lam sợ rằng là thường mình hay lo ngại ở cái chỗ là nhiều
Lam là người caring mà,
thì đó vấn đề nằm ở cái chỗ đó, là caring là cái chỗ đó. Thì mình hơi nghĩ nhiều quá. Vấn đề thì không bị vấn đề là tại vì thường là nó cứ vậy, điêu được không được thì mình thử đưa vài cái không được nữa là thôi, là không có duyên kiểu vậy.
Còn mình thấy đàn ông kiểu hay nổ nguồn cứ tại nghe tiền trăm tỷ ngàn tỷ nghe mệt luôn á, rồi bắt bông tỷ trang nói chuyện trăm tỷ cho anh nói cái gì vậy anh. Hiểu không? Có nghĩa là mình làm mình biết cái sức của mình. Ví dụ như Huyền nói là một nhà phân phối chạy khoảng trăm triệu là người ta rất là real, là đúng thị trường là cái size như vậy. Vô văn tháng chạy 10 tỷ, cho em cho Huyền nghe em bụng rụng tay chân luôn. Anh ở cái tỉnh nào mà anh chạy 10 tỷ vậy? Kiểu là họ phải quăng số, phải quăng cho mình ngợp á. Nhưng mà rất tiếc là mình không ngợp, mình thấy rất là
real
vớ ngợp. Đấy, rồi hả? 11 giờ đêm nhắn tin. Em ơi khi nào giao hàng cho anh? Trời ơi, 11 giờ đêm.
Chi
happy new year.
Ok, bây giờ một cái mối quan hệ cuối cùng trước khi mình closing, đó là mối quan hệ với gia đình. Gia đình ở đây được hiểu là gia đình mình và cả gia đình chồng.
Nếu có chồng.
Thì ví dụ như hai đứa bay single đi, thì tụi bay có bị những cái áp lực gì của gia đình ở cái ngộp ở tuổi 35?
Mình thì sướng rồi.
Bị áp lực về chuyện gia đình cưng. Là phải get married, hay là không chỉ là gia đình, đây là ba mẹ mà có thể là những cái họ hàng xung quanh. Còn đối với Lam và Huyền thì sẽ là cái mối quan hệ với gia đình mình và cả gia đình chồng.
Nhưng mà đó, trước khi Duy hỏi cái này, Duy phải miêu tả cái gương mặt của Huỳnh và Hoa cho mọi người hình dung đấy. Rồi Duy hẳn hỏi cái câu là gia đình có tạo áp lực lấy chồng không? Thì không phải là phải hỏi tùy đối tượng. Bây giờ Duy phải tả khuôn mặt Huỳnh sao?
Ai mình rộng, sao mình
không thể không phải, tại vì Duy hỏi câu là về nhà cha mẹ có hỏi các bác cái đặt áp lực là phải lấy chồng không? Mình có dám không?
Tại vì cũng sẽ có hỏi chứ, nhưng mà cách là không phải là hỏi mà
ta chưa luôn. Bao giờ bị chưa một cái hỏi
à. Không, bây giờ bà hỏi giá hay không bà?
Đúng, Huyền xác nhận Huyền là bạn của Hoa và Huỳnh, bởi vì quá hiểu. Tại vì nè, Hoa có hai chị gái, hai chị gái có chồng và con có con. Tức là mình có cảm giác là hai chị gái không bao giờ dám nói với mình một chuyện vợ chồng có trục trặc luôn. Tức là even là họ cãi nhau, họ có cái gì trong không có hạnh phúc trong hôn nhân, thỉnh thoảng họ cự cãi, họ không bao giờ nói trước mặt mình. Bởi vì sao? Tại vì nói sợ mình không có chồng luôn. Là, nhưng mà họ không bao giờ dám nói đó, cái điều đó hết. Họ nói là em thực ra họ cứ tưởng là mình không có chồng là bởi vì mình có định kiến và người đàn ông hay như thế nào đó.
Mình thật ra cũng có mà. Ủa sao hai cũng có mà?
Không nhiều thì ít.
Không nhiều thì ít, đúng rồi.
Nói ra những điều tốt đẹp, họ luôn luôn nói ra những điều tốt đẹp. Còn áp lực họ không bao giờ áp lực được đâu. Tại vì bản chất là khi họ chưa áp lực mình về nhà, mình đã thể hiện cái cá tính nó khá là rõ trong gia đình rồi. Cho nên họ họ sẽ không làm gì đó.
Nói chung là tao là nhà tao là không ba mẹ lẫn họ hàng, không ai hỏi bất cứ câu gì.
Không dám luôn.
Cái nét bà mà
tôi thấy là bố mẹ nó chứ không dám luôn.
Thậm chí là tao đi về nhà mà lỡ như tao đi có chung với một ai đó mà người con bạn trai là bạn trai mà trước đó người bạn đó ba mẹ chưa biết, ba mẹ cũng không bao giờ hỏi bạn đó là bạn gì của con.
Trời ơi, ghê đáng sợ
quá. Nhưng mà dẫn tao về chắc không hỏi đâu.
Dẫn bà về là nói gì, nhưng mà dẫn ba Phong đó, dẫn bà Phong hay dẫn bà nào về đâu có hỏi đâu. Người là áp lực thì cha mẹ quá, đứa con như mình á, kiểu như là
tức là không phải là ba mẹ tạo áp lực mà tạo áp lực ngược lại.
Ba mẹ bị áp lực rồi.
Tạo áp lực ngược lại đúng không? Ok.
Thật ra là nói là nó vui như vậy là không có áp lực về cái chuyện là có bị hỏi chuyện chồng con hay không. Nhưng mà có một cái áp lực á, khi mà mình là một người phụ nữ mạnh mẽ mà người con mạnh mẽ thì thường á, gia đình sẽ trông đợi vào mình giải quyết những cái vấn đề ở gia đình. Ví dụ như gia đình mà có một cái problem gì đó thì mình sẽ là cái người cuối cùng giải quyết tất cả mọi cái vấn đề đó của gia đình.
Xong làm đàn ông luôn.
Giống như mình
thì bây giờ đàn ông đâu có dám xuất hiện ở đâu. Má ơi, vừa làm đây cho phụ nữ xong khi cần làm đây cho đàn ông luôn thì giờ cái đàn cái rô của đàn ông ở đâu giờ không thấy luôn.
Anh
nào
mạnh mẽ, anh ơi, em ơi, anh có thể không cùng em đánh bét không?
Phải là mạnh mẽ. Có một cái vấn đề là trong mối quan hệ gia đình đó, là những người cá tính mạnh mẽ hay bị một cái là thường hay cảm thấy tủi thân vì là mọi người ask bản thân mình nhiều hơn là mọi người cho mình. Thì giống như là họ nghĩ là mình giỏi, mặc định là thôi con đó nó giỏi, con đó nó lanh lắm, để nó tự đi, để nó kiểu giống như là nó là người thành đạt, nó là người này kia, mình không cần lo gì cho nó.
Hoặc là thậm chí không chịu, nhiều khi không cần lo.
Không cần lo.
Đừng có bơ đừng nữa.
Ví dụ như lúc mà má tôi bán đất chẳng hạn thì chia cho những người còn lại, còn cuối thì bỏ ra. Đúng rồi, đó là bởi vì họ đang ở gym là bởi vì
mình thành đạt rồi.
Thành đạt rồi, nó có tiền rồi.
Thật sự là cái lo đó là mình không cần phải về mặt vật chất mà lo về mặt là
tinh thần.
Phải xem mình là con gái chứ tao chứ sao tự nhiên cái mình không còn là con gái
nữa. Giống như mẹ mình cũng vậy đi. Mẹ ta vừa mới bán đất xong, mẹ ta sẽ nghĩ là mẹ sẽ cho chị nhiêu, mẹ sẽ cho em nhiêu. Còn mà mẹ không hề nói là mẹ sẽ cho Huỳnh bao nhiêu. Mặc dù Huỳnh
giàu quá,
Huỳnh cũng không expect là sẽ được cho, nhưng mà mình vẫn nghĩ là
expect đó, nhưng mà mình
ta nói vậy nè, không cho thì con cũng không bị tổn thương, nhưng nếu cho thì con vui hơn.
Đúng.
Thật ra nha, ví dụ như mình nhà lúc Hoa á, cái gặp cái cảm giác đó, Hoa nghĩ là nếu mà bố mẹ cho mình thì mình cũng cho là chị với là người lại mẹ thôi. Nhưng là ví dụ như mình đang mong đợi, ví dụ như bán xong chia ra đi, cứ chia ra cho xong, thực ra mình vẫn có chị, mình lập vẫn là người nói chung là
người con
thì thương tách tờ, yêu thương những người con
nó không thật sự
những người sẵn sàng hóa cho lại, nó sẵn sàng hóa cho lại luôn, không cần nói luôn. Tức là trong đầu mình đang nghĩ rất là vui mừng, nếu cho mình sẽ cho được chị hai hay chị ba, cho người nhiêu đây hay cho em mình nhiêu đây. Nhưng mà hình như
đức tiếc là mình không
có tính đến danh sách đường thôi,
cái gì đó làm cho mình bị tổn thương
và mình rất tổn thương, và rất và má mình lại gọi mình ra để hỏi chuyện đó mới ghê chứ.
Trời ơi, đúng
con má hỏi nha, con có thể giờ má bán cái được lô đất đó má cho chị hai chị ba nhiêu, hay là tức là nói với mình một cách rất là tự nhiên, giống như là mình là một cái đứa vô cảm xúc hay là một cái gì đó. Cũng như lúc mình về mình cảm mình
nói một cái đi cái này á là trong cái mối quan hệ lúc nãy đã nói rồi, giống như là một người nhận được nhiều quá, cho nhiều quá, vô tình người khác quên cho lại.
Ừ, quên mất.
Mà xem cái chuyện đó là hiển nhiên.
Đúng nhiên, giống như nhà Huyền á, ví dụ như mà bình thường thì không ai nhắc tới, bình thường là bình thường nha, không ai nó không ai nghĩ gì luôn á. Nhưng mà ví dụ có biến đi ha, ví dụ ai đó mà ví dụ như mà giật của mẹ Huyền 4 tỷ đi ha, trong một đêm mà cần người đòi lại đi ha, rồi gọi Huyền. Kiểu không, có nghĩa là những cái gì mà drama khó khăn cuộc đời, hoặc là em Út bị sao, là con ơi con nói em đi, hay con là tao hết đó.
Chính xác.
Là tao hết đó.
Nhưng mà khi mà bắt đầu có những hạnh phúc vui vẻ
tới lúc mà không nói
được. Ủa là không có ta đúng không?
Tao đâu.
Không tới được. Không bao giờ tới được.
Những cái sự cố mà nhỏ nhỏ thì sẽ âm thầm xử lý, nhưng mà tới chừng xử lý không được rồi nó thành một cái cục dày á,
rồi lại
thì mình
về.
Là người xử lý, và còn thậm chí cũng không quan tâm tới cái ngày đó là cái ngày có nên gọi cho mình để xử lý hay không.
Cứ
không, cái đó là, không, cái điều đó là còn bình thường á Hoàng. Cái vụ này tức là bình thường vui á thì không bao giờ nhớ tới mình, có chuyện là sẽ alo ngay, nhà đang có vấn đề này lớn lắm, con phải xử lý ngay. Trời ơi, là đang đi làm hay là bắt điện thoại không kịp luôn là nghĩ tới mình ngay. Nhiều lúc mình cảm thấy giống như là ủa mình là ai, mình là cái chỗ.
Okay, hiểu rồi.
Hiểu cảm giác đó không?
Nhưng mà ok, tại vì ở góc độ tao thì giờ mình đang nói về phụ nữ đi ha, tao cũng có những vấn đề tương tự, nhưng mà mình nếu mình chấp nhận như vậy hoài thì họ
đâu có được, đâu chấp nhận được. Tao là tao bung rồi đó, kiểu giống như là
không biết là ý là mình phải. Tức là thật đây mình không có trách, là thật ra trách cũng được nữa, nhưng mà là as a family mình có mình phải raise roi lên, đúng
phải
không
có,
đúng
phải
rồi.
Có
em nghĩ là cũng phải nói ra để cho người, để cho người nhà mình hiểu.
Không, mình nói chứ,
nhưng mà nói chứ, mà nói không thay đổi được, không thay đổi được. Hoa nói là mà Hoa đã từng nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mọi người nghĩ là mày làm quá, có gì đâu.
Nhưng mà
có
thể là mày nói
chính
là mày giải quyết vấn đề đó, có thể là tại vì mày nói một cách không thật sự quá nghiêm túc,
làm có một minh chứng được trị bạn. Cũng vậy nữa, gồng gánh hết mọi thứ. Bà cũng vậy nữa, từ ở quê lên, ở Long An lên. Bà rất là giỏi, bà cày ngày cày đêm. Từ 16 tuổi, hai chị em đều rất là giỏi. Hai chị thì ở nước ngoài rồi. Từ 16 tuổi, bây giờ cũng xây nhà, căn hộ, mua căn hộ cũng cao cấp ở gần đây rồi, các kiểu luôn. Nhưng mà 16 tuổi là tự lập ở trên Sài Gòn. Và chưa bao giờ bố mẹ mà lên Sài Gòn mà thăm cái nơi chị trọ ấy. Chưa bao giờ luôn. Và chị thậm chí là có hộ, và bố thì cứ tiêu rất là nợ nần rất là nhiều. Và chị nói là ba ơi, có bao giờ ba nghĩ là ba thương con. Tại vì ngày xưa nói ủa sao tự nhiên chị làm nhiêu chị gửi hết nhà, sao chị không, chị giờ chị chưa lập gia đình chị không giữ lại một ít cho chị để chị mua căn hộ mua, tại sao chị vất vả quá vậy, thì mình không hiểu. Sau này kêu bây giờ sau này tao mới kể cho mày chứ, hồi đó tao ngồi ba tao ăn rồi là phải nợ biết xong mà phải ngồi chị trả hết. Mà trả hết có nợ mà những khi đòi những cái thứ rất là lưng tinh mà chị nói là ba mẹ không bao giờ thương con hết hả. Rồi ba mẹ có biết là như này như kia, mà cuối cùng á đến cho bây giờ luôn chưa bao giờ một lần nghĩ tới chị hết trơn.
Nhưng mà
có nghĩa là cái sự ích kỷ của con người á.
Kể không, cái thật là thật sự ích kỷ của con người bên ngoài xã hội thì mình không nói gì.
Trong gia đình đó.
Trong gia đình nó mới là painful.
Painful cực kỳ.
Có nghĩa là Huyền nói là có những cái sự việc á mà người gia đình đối xử với Huyền, nếu như là người ngoài nha, là Huyền đã xử xong xuôi rồi. Nhưng mà vì đó là người đó gia đình mình, cho nên là Huyền có một cái limit.
Đó, Huyền ngay đó rất là hay.
Nghĩa là limit ngay đó là cái điểm dừng của mình. Mình không có tiến tới nữa, nhưng mà mình ngưng luôn, mình có tốt nhất là mình không mình dừng lại luôn. Mình dừng lại, mình hạ vũ khí xuống, mình dừng lại. Chứ còn thử mà cái trường hợp như vậy nha, mà là
người ngoài
cho
ơi,
trong vòng 5 phút rồi
bây giờ xong, bây giờ dựa trên những gì mọi người nói thì tôi lại thấy là tại sao mọi người những cái người phụ nữ giỏi giang, độc lập, tự chủ tài chính, phát triển bản thân trong chuyện tình cảm cũng rất là khó để có một người mà có thể đồng hành với mình. Trong gia đình thì mình lại không được appreciate theo cái kiểu là người ta sẽ xem cái sự hỗ trợ của mình. Tại vì mọi người có tiền mà, nói trắng ra là mọi người làm có tiền thì mọi người sẽ rất là willing để mà support gia đình, các thành viên khác, và thậm chí là giống như là protector vậy đó. Mà lại không được appreciate thì what's the point của cái chuyện là phải nỗ lực nhiều đến như vậy, phải phát triển bản thân nhiều đến như vậy, trong khi rất khó để kiếm được một cái partner, đúng không? Không dễ để kiếm một cái người partner chia sẻ với mình. Gia đình cũng không appreciate cái nỗ lực của mình. Thì so what?
Lam thì may mắn rồi đó. Lam là về phía góc độ của, thật ra là về cả chồng hoặc là góc độ của gia đình.
Phụ nữ tên Hà đứng cạnh Lam.
Thì mọi người là luôn luôn là rất
yes yes, nhưng mà trong trường hợp của Hoa, Huỳnh và Huyền nè, thì tại sao lại chọn một cái đúng, một cái rút khó như vậy
đó? Không phải là chọn. Bây giờ không ai chọn được cái gì hết đó. Bây giờ có người muốn được như Huyền, người ta không thể làm được. Người ta có thể chọn được như Huyền cũng không thể nào làm được như Hoa. Mà bây giờ Huyền muốn chọn như Huỳnh, Huyền không thể nào vô tập đoàn mà làm giỏi như Huỳnh hết á. Có nghĩa cái đó là không có chọn. Mà mình phải hiểu là vì là cái cá tính bản năng chính từ nhỏ nó sinh ra được cái số phận tương lai của mình. Đúng không?
Tính cách là quyết định số phận.
Chứ không Huyền không thể nó chọn được. Cái thứ hai là cái chuyện mà mình đã đi theo cái hướng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ cá tính đó, là mình đã đi ngược lại với tự nhiên rồi.
Không, tự nhiên của xã hội để mình nghĩ nhà chung là tự nhiên.
Cái tự nhiên của cái tạo hóa, của cái tạo hóa mọi người, chứ không phải là Huyền nói là đi hoài cái tự nhiên của cái quy luật đâu, mà là cái tạo hóa. Tức là khi mọi người nhìn về cái cách mà tạo hóa tạo ra con người là phụ nữ lúc nào cũng là cái vật thể là nó
nuôi dưỡng
nhẹ nhàng, còn đàn ông là mạnh cứng. Thì mình lại đi ngược lại với cái tạo hóa, thì thường những cái gì mà mình đi ngược với tạo hóa là mình cũng mang một cái nghiệp gì đó.
Không đồng ý cái sự ngược tạo hóa nha. Tại vì cái thời Adam với Eva đẻ ra chưa chắc là ông Adam với bà Eva người nào mạnh hơn, nhưng mà trong xã hội khi xây dựng đẻ ra biết đâu á, người thời săn bắn là đàn ông nó bắt được nhiều hơn, cái bắt đầu nó cho nó một cái quyền là nó mạnh mẽ hơn, nó đặt ra cái tiêu chuẩn nó là không tạo hóa, không đồng ý tiêu chuẩn của xã hội gì được, tiêu chuẩn của tạo hóa
thì nó là của tạo hóa. Bởi vì như vậy nè,
tức là không đồng ý nhở, không chấp nhận
tại vì cái này là cái mà Huyền observe được, đó là thứ nhất đó là về mặt đó là về mặt mà Huyền tin vào những cái điều mà về tín ngưỡng đi, về mặt tín ngưỡng đi, có nghĩa là Huyền không theo tôn giáo nào hết nha. Nhưng mà ví dụ về mặt tín ngưỡng đi, ví dụ như mình làm cái gì đó mà ngược lại với lại cái sự sắp đặt của tạo hóa thì mình sẽ có một cái gì đó nó sẽ lật lại, giống như là mình sẽ gặp một cái gì đó là nó không đúng với lại cái quy luật mà mình mong muốn. Ví dụ thì thường là những người mà phụ nữ mạnh mẽ cá tính nè, nữ quyền đi, thì mình nói nha, cái nữ quyền là một cái sản phẩm của con người nha, tức nghĩa là con người tạo ra cái chuyện nữ quyền và nam quyền, chứ không thật ra là tạo hóa không có ai mà phân ra nữ quyền với nam quyền cái đó, mà là con người tự define nha. Cho nên là tự nhiên cái đến một cái là khi những người phụ nữ mà mạnh mẽ như vậy á, là thường họ sẽ bị những cái trục trặc về mặt tình cảm nè. Nghĩa là ví dụ cái con đường đời của họ đây là họ là tính mềm, nhưng mà họ lại bị là thành tính cứng, thì họ không có tìm được cái mảnh ghép cứng kia của họ đâu á, cho nên họ thường hay bị trục trặc về mặt tình cảm nè, rồi họ hay thường bị trục trặc về mặt là phía gia đình, giống như là những cái mối quan hệ xung quanh nó rất là dễ bị damage. Những cái mối quan hệ xung quanh nó nghĩa là họ sẽ gai góc, họ sẽ fighting để họ biến thành một cái người phụ nữ họ mong muốn, nhưng mà nhìn lại thì họ đã bị vụn vỡ quá nhiều, bị giống như là bị tổn thương quá nhiều rồi. Thì thường là Huyền thấy như vậy á. Có thể là khi mà Huyền nói về cái quan điểm mà về nữ quyền á, thì nó sẽ hơi khác với mọi người nghĩ là sao mà Huyền cũng là người mạnh mẽ mà Huyền có thể tin vào những cái chuyện như vậy. Nhưng mà thật sự cái đó là cá đẹp trong mình suy nghĩ á. Tại vì nói như Huyền nói một cái ý rất là hay ở chỗ là tại sao biết như vậy mà mình vẫn đi theo con đường đó. Giống như Hoa nói là mình hoàn toàn là người có thể biến hóa. Thì tại sao mình không thảo mai đi?
Đúng rồi.
Giống như là Huyền thấy có rất nhiều bạn, như một số người bạn trên Facebook nha, suốt ngày khoe đồ hiệu, suốt ngày khoe đi chơi đi với chồng không làm gì hết á. Mà mặc đồ hiệu từ trên dưới, mà giống như là suốt ngày mặc Chanel mà không làm gì, mặc Chanel chi vậy? Kiểu như vậy đó. Nhưng mà họ có một cái là họ compromise với lại gia đình chồng, compromise với chồng để được gì? Tự do về tài chính, họ không phải đi làm. Người có tài chính là support họ. Thì là có rất là nhiều con đường để cho mà mình đi. Ví dụ như khả năng như Huyền với Hoa với mình chẳng hạn. Đi con đường nào cũng được hết đó, tại vì mình có khả năng. Nhưng mà mình lại đi theo cái con đường đó.
Đúng rồi.
Cho nên là nhiều cái vấn đề về gia đình, đó là cái vấn đề nữ quyền á, nó sẽ làm cho gia đình kiểu giống như là bị xáo trộn á, là vì là cái mà người phụ nữ lựa chọn.
Đúng, giống như mình sẽ đặt câu hỏi là tại sao.
Ví dụ như Huyền mà
ba, giống như là ok, những phụ nữ mẹ dì của mình đi, họ chọn một cuộc sống rất là traditional. Thì cái đường đời của họ nó không phải là mình nói là bằng khoảng 100%. Nhưng nước lai là nó dễ dàng hơn.
Đúng rồi, nó đúng dễ không? Dàng hơn. Đó là sự lựa chọn.
Không dễ dàng thật sự. Inside không ai thấy dễ dàng hết trơn á. Không,
chỉ là họ try mà.
Họ try, họ
không. Họ try và họ không, họ hết nữa.
Giống như nãy Lâm nói vậy đó.
Nhưng mà họ không nghĩ đó là một cái sự
khó khăn.
Họ quen, nhưng mà không phải là.
Nhưng hết nó tổn thương nhiều lắm.
Họ tổn thương, giống như là bị đánh á. Thì quen thì là đau. Nhưng mà có thể nó, đừng nói là không đau. Nhưng mà họ bị chai lì với cái điều đó. Nhưng đến một ngày đẹp trời nào đó, tự nhiên á, trong một cái giới hạn mà họ
bùng nổ
thì họ sẽ bùng nổ. tất cả mọi người đều có giới hạn của bản thân mình hết. Người can đảm là người dám vượt qua cái giới hạn đó. Và bản thân Lam luôn Lam vẫn nói rằng là tạo hóa sinh ra vốn dĩ là bình đẳng. Rất bình đẳng. Sự bất bình đẳng xuất phát từ con người. Giống như là tôn giáo đưa ra cho con người những lý lẽ rất hợp lý, nhưng mà cái người truyền tin đó, cái người truyền lý lẽ làm cho nó sai lệch về thông tin.
Đúng rồi.
Và những người truyền là người đàn ông.
Và mình đúng rồi, và mình thấy là trong lịch sử đó, những cái cuộc chiến tôn giáo là những cuộc chiến
thảm khốc
nhất.
Đúng rồi.
Bởi vì
nó là hệ tư tưởng. Đúng rồi.
Chứ thật ra là bản thân Chúa, bản thân Phật đâu có khuyến khích người ta giết nhau đâu.
Nó là
bắt lại về cái bản nguyên giống như là mình thấy là mình bắt lại về cái bản nguyên thấy ví dụ nữ nó có một cái ưu thế là nó có thể mềm hoặc nó có thể cứng. Giống như là có những cái lúc mà vợ chồng cao trào, Huyền bên dưới những lúc cao trào đi thì Huyền lại giống như là mình thấy là cái nữ Huyền của mình nó vượt quá rồi. Kiểu như là có nên vượt như vậy hay không?
Ủa có hả? Có đặt câu hỏi không?
Thật sự có những lúc mà Huyền thấy là Huyền over cái chuyện mà Huyền control đó. Tại vì Huyền thấy là control quá dễ đi. Cái chuyện control gia đình, control nhà chồng hay control anh chuyên hay là control mọi thứ thế, kể cả mẹ chồng nha, Huyền control cho bàn tay thì nó thiệt luôn á. Nhưng mà bây giờ mình ngồi lại mình nhìn nè, anh chuyên hết bê hay không?
Cái giới hạn là chồng
hết bê hay không? Rồi mình thấy là cái nữ quyền của mình là nó đang over rồi đó. Thì bây giờ làm sao để mà kiểu giống như mình không đi mai, không kiểu giống như là mình hòa hợp đi, hòa giải đi chẳng hạn. Thì mình thấy giống như là cái chuyện á rất là dễ, giống như là người đàn ông họ không có biết cách để mà họ make up cái relationship giỏi như phụ nữ. Có nghĩa là đàn ông họ không biết cách làm sao, thì là họ thấy rối nùi lên là bắt đầu
học kệ luôn
á. Họ mới cách make up, nhưng mà giống như là đến một cái mức mà mình nghĩ là mình sẽ make up cái mối quan hệ ngay tại cái thời điểm này, thì mình chỉ cần hạ thấp cái nữ quyền xuống một cái là nó sẽ xong. Nó sẽ xong hết mọi thứ luôn. Xong là ví dụ như nó dịu xong rồi mai mốt mượn nữ quyền tiếp sau. Nhưng mà kiểu giống như là cái người phụ nữ mà cá tính mạnh mẽ, giống như là họ cái gì là điều khiển mọi thứ nó dễ dàng lắm. Kiểu như là họ
nhưng
muốn
mà,
dễ là
đúng,
khó
nhưng mà
khó.
Tao bác lại cái điểm của ta là, nhưng mà ngay cả cái nơi mà mình cảm thấy mình có thể được yêu thương nhất là gia đình, thì cũng xem cái sự mạnh mẽ của mình, cái chuyện khả năng kiếm tiền của mình là một cái thứ mà họ có thể sử dụng, chứ không phải là appreciate. Mình không đang nói cái chuyện là thương nha, có thể là họ cũng thương, tức là ba mẹ nào cũng thương con, cũng thương hết, tức là không phải nói là mẹ mày không thương mày hay là mẹ mình không thương mình, cũng thương. Nhưng mà tự nhiên khi đặt đến những cái vấn đề gọi là quan tâm cảm xúc của mày nghĩ gì, tao làm chuyện đó có làm cho mày tổn thương không, tao chia sẻ như vậy thì mày có bị tủi thân không, không có nằm trong cái hệ suy nghĩ của họ thì tại sao lại như vậy?
Không, nếu là mà lấy kinh nghiệm của cá nhân mình đó thì họ có hai lần phân tích thứ nhất ngày xưa á, hai lần đấu tranh là tại sao họ không nghĩ đến cảm xúc của mình. Thì có những để họ vượt qua những cái môn mình đó thì họ hay nói là bởi vì có thể hệ nhận thức của bố mẹ mình á hơi cũ. Họ không ở một cái trình độ, mình nói cái từ nó hơi như vậy, nhưng mà để họ có thể thấu hiểu và sắc sảo như mình để biết được là con mình nó có những cái cảm xúc đó. Họ không biết.
Nhưng mà ok.
Rồi khi mình nói ra hay là có những cái buổi nói chuyện rất là chân thành và thẳng thắn và serious luôn, mình đặt nó lên bàn mình nói luôn. Nhưng mà họ cũng không nghĩ nó là vấn đề serious luôn. Bởi vì họ có cái hệ tư tưởng của họ, họ có cái khác biệt, họ có khác biệt luôn.
Ta sẽ không agree cái điểm này. Mình lấy ví dụ trong trường hợp là mua đất chia đất đi. Đã là tất cả là con thì chia đều nhau. Cái đó nó không phải là tri thức hay là nó không phải là
sau khi mình nói cái chuyện đó ra thì mẹ mình nói nếu con thích thì má chia cho con thôi. Không. Nhưng vấn đề lúc đầu là
cái chuyện mà nói ra thì với ta là nó không ý nghĩa nữa rồi.
Đúng.
Ta đang nói cái chuyện đó là cái chuyện mà có bốn đứa con.
Xong rồi lôi một đứa ra.
Chia đều cho bốn đứa, cái đó nó không nằm trong tri thức. Nó nằm trong cái chuyện là tự tại vì
không,
tại vì
gặp nhiều trường hợp,
tại vì tri thức nó là một cái không phải là common sense, tức là nó là một cái điều rất là hiển nhiên.
Đồng ý với Duy ở chị điểm này. Thực ra ta nghĩ là ta không biết với những trường hợp khác, nhưng mà với ba mẹ ta thì ta nghĩ là không phải là ba mẹ ta không thương ta.
Đúng
ba mẹ ta sẽ nghĩ là đứa nào cần thì sẽ cho đứa đó, còn cái đứa nào mà nó đủ rồi thì mình chưa cần.
Nhưng mà ít nhất mình phải nói cho mình là như vậy
đó. Không vấn đề của ta đây là cái chuyện là mày có thể không chia, nhưng the way of communication đó, cái cách mà chia sẻ
cái cuộc sống
cái cuộc sống đó, nó lạ lắm Duy. Giống như là giống như vậy, Duy nhận một món quà thì mặc định là Duy phải cảm ơn đúng không? Nhưng mà sẽ có những người đâu có cảm ơn đâu. Họ nghĩ là mặc nhiên họ vậy. Bây giờ sao giờ? Bây giờ nói họ sai, họ cũng cảm thấy là mình không sai.
Đúng,
nhưng
họ không thấy mình sai. Rồi, quan điểm tư duy của họ rất đơn giản. Bởi vì cái con này nó làm tốt rồi, nó đâu có cần cái khoản tiền mình cho nữa. Bây giờ mình cho nó thêm 500 triệu, 300 triệu, biết đúng nó có cũng là gì.
Trong khi mình cho 300 triệu cho một đứa kia thì nó sẽ
đúng,
làm được nhiều thứ
hơn. Họ nghĩ về đó, xong rồi mình có giận đi chăng nữa thì họ còn thấy ở con này sao bữa nay nó bị căng thẳng hay nó
sao nó làm nghiêm trọng nó làm mình
chuyện chút xíu. Một khi nó dễ thương lắm mà, mình cho tiền, con đời mẹ thấy mặt đâm đo.
Không thấu hiểu nó hoài không được Duy. Tức là nếu mình chắc chắn mình sẽ bị tổn thương và mình nói rất nhiều lần và mình cảm thấy một cái hệ tư duy của họ nó là như thế, cho nên riết rồi, ví dụ như bây giờ mình có chấp nhận, mình có ở xét cái chuyện đó để mình vượt qua hay không. Nếu mình không thì mình
liên lạc nữa,
mình cho họ những cái phản hồi và mình thấy là ok, nếu mà vẫn tiếp tục cái cách như vậy thì nếu con ở gần thì con nó vượt cái giới hạn của con. Con sẽ bị tổn thương quá nhiều. Và bây giờ con cần phải đứng dậy để con protect bản thân con, để con cảm thấy con được hạnh phúc. Chứ con không thể để cảm giác nó giống như một cái gì đó, nếu mình nó bị tổn thương quá nhiều lần thì nó mất dân mà. Nó đâu còn hạnh phúc nữa đâu. Và mình cũng không thể chịu được cái gì đâu, có cái mức giới hạn đúng không?
Đúng.
Và khi mình bị quá nhiều rồi, bây giờ mình phải tự vệ. Mình defend, mình tự vệ. Mà bởi vì nó là mối quan hệ gia đình, cho nên mình không thể làm gì khác hơn. Thì mình chỉ có né nó đi. Hay là mình như thế nào đó để mình tự protect mình. Đó là cái cách phản ứng của những người mà Hoa nghĩ là họ trong cái hoàn cảnh đó. Con thấy đoán được. Và vấn đề về máu mủ đó là cái gì đó mình không có nói được, mình không nói được. Nhưng khi mình đủ nhận thức và mình cảm thấy như vậy là được rồi thì mình sẽ có thể tránh xa ra.
Nhưng mà như vậy thì có thể sẽ có rất là nhiều lúc tụi bay cảm thấy cô độc không?
Đó, đương nhiên, đó là những người phụ nữ mà cá tính mạnh mẽ là cái cảm giác
thường có đó, những người đó mạnh cô độc rất là sensitive.
Nói là
bây giờ sẽ có những cái thời khắc rất sensitive.
Cái câu mà gọi là cô độc á, nó dùng cái câu này hồi xưa thì hay nói ta, tức là những cái người phụ nữ mạnh mẽ cá tính á, nhiều khi họ gọi là độc thì cô đơn á. Cô đơn chứ phải cô độc, thì nhưng thậm chí
đôi khi có người rất là bên cạnh người, nhưng mà họ
có chồng bên cạnh hoặc là có bạn bè bên cạnh, có bạn bè, nhưng mà họ luôn có những cái moment cô đơn ở cái chỗ là không ai hiểu họ hết. Và họ đang phải đương đầu với vấn đề đó một mình.
Chính
là chỉ có họ mới giải quyết được cái vấn đề đó thôi. Chứ còn không có ai hết họ được, kể cả chồng có bên cạnh thôi. Trời ơi, em tiền làm em vật, em ghê quá, em say sập mặt mày. Này viên thuốc đau đầu này uống đi em. Kiểu như vậy đó. Có nghĩa là những cái mà inside trong đầu óc của họ và những cái vấn đề mà họ phải đối mặt á, chỉ có họ nhận
tự
ra,
giải quyết.
Tự giải quyết, cho nên họ rất là cô đơn. Rất là cô đơn. Và kể giống như là những cái mối quan hệ ngoài gia đình của mình, nhưng gia đình chồng cũng vậy á. Có nghĩa là nhiều khi họ không có thỏa hiệp được với những cái quan điểm của nhà chồng đi, họ cũng cô đơn. Như là mẹ chồng đưa ra những cái quan điểm mà họ nghe và họ thấy là, thậm chí họ nói là mẹ ơi, mẹ nói với con nghe thôi nha, mẹ đừng nói cho mấy đứa con nghe nha, tại vì con không muốn cháu của mẹ có những cái tư tưởng giống như vậy đâu. Kiểu giống như là tư tưởng rất là kỳ lạ. Cho nên là mình cũng cảm thấy mình cô đơn lạc lõng trong chính cái gia đình đó luôn. Mình không thấy mình thuộc về đó luôn á. Kiểu như là họ có những cái tư tưởng mình thấy lạ quá, khác quá đi.
Và nó lạ lắm, phải dùng cái từ nó lạ,
nó lạ lùng lắm,
nó lạ đó.
Và mình bị một cái là mình không thỏa hiệp. Có nghĩa là có thể có một năm cô con dâu đó, bốn cô con dâu kia rất là thương mẹ chồng, rất là khen
được lòng mẹ chồng,
được lòng mẹ chồng, nhưng mà mình không được. Tại vì sao? Vì mình không thỏa hiệp với những cái tư tưởng mà mình thấy nó quá sai trái.
Hoặc là cố tình thỏa hiệp.
Không cố tình luôn.
Bởi là không cố tình thỏa hiệp á, nên là đâm ra là
đó. Thì có những cái người mà người ta có những cái suy nghĩ rất là gọi là sao, thường gọi là từ bệnh hoạn á. Ở cái chỗ như vậy nè, tự họ nói là họ yêu thương con cái vô điều kiện. Vô điều kiện là sao? Tại sao mà khi mà tôi không thỏa hiệp với mẹ, hoặc tôi không thỏa hiệp với cái quan điểm đó, thì quy kết là tôi hư, quy kết là tôi là đứa mất dạy, quy kết là đứa không ngoan, mà chỉ là quan điểm không đồng nhất. Xong là vì là quy kết là tôi không ngoan, cái đâm ra là không được cái này, không được cái kia. Ủa vậy là có điều kiện rồi đó.
Đúng
mà sao lại nói là yêu thương vô điều kiện? Có hiểu cái từ vô điều kiện nghĩa là gì không?
Cái nét của mấy đứa 35 tuổi
này. Cho nên là
trong đầu đem đã bảo là phải học cách chấp nhận chính cái sự
đúng
của mình.
Có nghĩa là trong đầu mình là toàn là FBI, CIA các kiểu, trong
tức
đầu
là tự phân tích rồi tự digest
over.
Cho nên là mình thấy là cái chuyện cô đơn nó lạc, ví dụ mình hay bị là đi lạc á, get lost trong chính cái gia đình mình và gia đình chồng và những cái mối quan hệ mình không có thỏa hiệp được.
Và thậm chí là nếu mà thậm chí là ông vì có đang có ông xã bên cạnh đi, có anh chuyên bên cạnh đi, nhưng cũng thể có những cái moment cảm thấy get lost
thì người nói xong
đúng.
Nhưng mà thôi giờ là bây giờ là cũng tiếng rưỡi rồi, trễ rồi.
Rồi
Huỳnh cũng nó ngồi lên ngáp luôn rồi kìa.
Ok bây giờ
để mình chọn chán quá luôn, con này quá chán luôn rồi, nào cũng dậy chơi hết thì chắc bây giờ mình close lại cái topic này là bây giờ mình bước qua năm 2022 rồi đúng không? Thì những người, những nữ cường nhân ở đây có những cái mong muốn gì trong năm nay, những cái mong muốn gì cho bản thân mình nha, cho riêng bản thân mình nha, đừng có nghĩ cho người khác nữa. Mày thì khỏi nói, tao nói tao đây có bốn người lại chứ tao nói cho mình mày. Ok, ý là bây giờ là cái sự phát, tức là cho bản thân mình thì mọi người đang mong muốn cái điều gì nhất?
Cho tao nói trước đi, để hơi mắc công mày cho tao nói cuối tao ngủ luôn
á. Ok.
Ok.
Rồi.
Chị xâm nhập xâm nhập. Cơ hội của chị đến rồi đó, chị nói đi.
Tụi em nhường.
Thì thật ra hồi hơi sáng nay mình có viết một cái post tổng kết lại năm 2021 á, nói vui vui nhưng mà là
thiệt
á chứ không có vui đâu.
Ừ, Huỳnh không có gì nói cho vui chứ. Ờ, Huỳnh lúc nào là tất cả những cái vui của Huỳnh là đều là imply là
đều có những cái ẩn ý ở phía sau câu chữ.
À, tiếp tiếp tiếp.
Thì thật ra là sau một năm trải nghiệm quá nhiều cái thứ mà mình không nghĩ là mình sẽ trải nghiệm á, thì ta nghĩ là trong năm 2022 mình chỉ muốn là mình có đủ sức để đối mặt với những cái vấn đề đó mà mình có một cái sự thanh thản trong tâm hồn của mình là được rồi đó. Ví dụ như thời điểm này mình có thể khẳng định là dĩ nhiên là nó không hoàn toàn như mình mong đợi, nhưng mà nó ở một cái mức độ là dù có chuyện gì xảy ra mình cũng sẽ đối diện được với nó và mình có thể đặt bản thân mình lên trên và mình không có bị cảm xúc làm cho những cái vấn đề nó trầm trọng hơn nữa. Thì đó là cái mà mình đã trải nghiệm trong năm 2021 mà bạn được vượt qua được. Thì năm 2022 mình chỉ muốn là mình tiếp tục là cái version tốt đó của mình, chứ không mong gì hơn hết. Còn tiền tài hay là sự nghiệp
là dư rồi, rất là nhỏ dư rồi. Giờ sao giờ?
Những cái đó thì mình cứ tiếp tục làm tốt như những gì mình đã đang làm thôi.
Ok ok, cho được thêm thì tốt.
Tình yêu thì đến thì nhận, không đến thì thôi, chứ bây giờ biết làm sao.
Mình chặt bí tâm thôi chứ giờ sao giờ. Mặt bài hát của chị bí tâm thôi. Ok rồi.
Tình yêu đến em không muốn để gì.
Tình yêu đi em không nói tiếng. Ok rồi. Ok.
Làm đầu tiên đó là em chỉ mong muốn là nhận được nhiều yêu thương hơn, được thấu hiểu và nhận được nhiều yêu thương hơn, cái đó là quan trọng nhất. Còn cái cậu, tất cả mọi lần Lam đi chùa Lam luôn luôn ước một thứ, nhất là đi thăm thần hổ, là luôn luôn nói là cần chỉ ước là bốn chữ là nhân tâm trí dũng, là lúc nào nó cũng giữ cái đó hết.
Bạn level cao
thật sự luôn, là mong là mọi thứ là mình luôn luôn giữ được cái da cái tâm cũng cái nhân mà là mà mình giữ cái phúc cho con cháu
vấn đề lại mày.
Còn mình không có phải cố gắng để mà rèn luyện cái trí lực của mình nữa để đưa doanh nghiệp nó cũng tốt hơn nữa, tại vì đó là đam mê của mình chứ không phải là gì hết trơn á.
Tiền thì không thiếu
nữa. Người ta nói nhân tâm trí lực là người ta không có chữ tiền rồi mà biết rồi, mình còn hỏi lại chi vậy.
Và đủ can đảm để vượt qua mọi cái thử thách mà nó sẽ tới. Lúc nào cũng vậy, năm nào Lâm cũng chỉ ước nhân tâm trí dũng và có đủ phúc dày thôi để lại cho con, cho cháu, cho người thân thôi. Không có giữ chỉ còn năm nay chỉ thêm mà
vài được nhiều á.
Ok ok rồi về Hoa.
Tao hả, năm sau chắc là cái tao nghĩ mà tao thích, tao mong ước cho bản thân tao nhất là tao vẫn giữ được cái sự lựa chọn của mình, tức là vẫn rất là free trong vấn đề lựa chọn tất cả những gì mình làm. Tức là mình cảm thấy tự hào trước đây là từ trước tới giờ là mình nghĩ gì mình làm đó. Và tao vẫn muốn năm sau tao vẫn như vậy và đủ sức khỏe để làm cái chuyện đó. Và xoay quanh bởi những người hiểu mình nhiều hơn, hiểu mình ở đầy đủ góc cạnh hơn để mình có thêm người để mình chia sẻ. Vậy thôi. Hai cái đó là hai cái mà tôi nghĩ là cố gắng nhất.
Rồi Huyền
đây, Huyền có sẵn đây luôn.
Ủa mà còn mình ghi ra luôn hả?
Nó bó Facebook lấy ra nó.
Thì bó Facebook là tôi luôn chào luôn. Ê người ta nói chuyện là tao vừa mở Facebook là tao nói nè.
Sáng thì mới post
thì
nói là y chang
thôi. Thôi mình cho chút cảm xúc đi, có gì nó mới đi, đừng có mà ngồi đọc giống như vẹt vậy đó.
Không đâu, ý là mình bây giờ chỉ muốn cuộc sống nó đơn giản hơn thôi. Cái thì mình sẽ là giảm, có nghĩa là tố giảm lại những mối quan hệ á, mối quan hệ nào mà thấy rườm rà bực bực dẹp qua hàng bên thì như là không quan tâm, rồi đơn giản về cái nhu cầu của bản thân á, mong muốn của bản thân ấy. Cái gì mà mình phải đánh đổi nhiều quá nha, ví dụ như là về sức khỏe này, về thời gian này, trí tuệ này cũng phải cân nhắc. Thì là bây giờ mình không phải là cái tuổi mà giống như là bán mình bán mạng ra để mà được một cái gì đó nữa rồi thì cũng hơi ớn rồi đó. Cho nên là giờ muốn cái gì mà nó simple hơn đi, mà cái gì mà phải đánh đổi nhiều quá thì phải consider nhiều, phải tính toán lại, xem xét lại. Đó rồi tiền, trời ơi, cuộc sống rất đơn giản, nó chỉ phức tạp khi hết tiền thôi mấy bạn. Cho nên là cuộc sống càng đơn giản đi là càng nhiều số không tài khoản vô
thì nhưng mà nếu mà mày như vậy thì nó có again xếp cái điểm thứ hai không? Mày muốn nhiều tiền thì mày phải spend thời gian.
Business thành công quá rồi thì tiền vô khỏi làm gì kiểu vậy đó. Kiểu không đầu tư được.
Nhưng mà để business thành công thì mày cũng phải sẽ mất rất là nhiều thời gian và năng lượng cho nó.
Cái điểm đó là nó rơi vào khoảng cái mấy năm đó, kiểu là mình bươn chạy ra, mình build này nọ thì giống như là một cái thời điểm mà giống như là mình stable những cái mức hiện tại thôi, mình không có mạo hiểm nữa, mình không có lao ra, mình mất thời gian, kiểu như là mất sức khỏe nữa. Để mình bây giờ mình chỉ là thu hoạch được gì thì thu hoạch thôi, chứ mình không có giàn trải đầu tư thêm. Đó thì để gom tiền thôi. Tại vì giờ ta chỉ muốn tiền thôi, không muốn gì nữa hết.
Rồi.
Bản thân vẫn là cái ưu tiên hàng đầu. Cái quan điểm của Huyền từ trước đến giờ, từ lúc 20 tuổi đến lúc 30 và bây giờ 35, thậm chí 40, 45, 50 luôn nha, là bản thân phải là number one. Đúng là bản thân cũng phải đưa lên đầu tiên hết về mặt là mình cho cái bản thân mình những ví dụ bỏ hết những cái tạp nham, những cái mà buồn phiền về cái mặt là mối quan hệ á, để cho mình bản thân mình được thuần khiết nhất. Thuần khiết nhất mà mình vững chãi nhất ở bên trong á. Thì trước đây có thể mọi người thấy là Huyền mạnh mẽ, là vì Huyền gai góc, Huyền là protector, mà ai mà cái gì là tao lao ra, tao bảo vệ chẳng hạn đi. Thì bây giờ mình muốn như là mình vững ở bên trong mình thật là cứng ở bên trong luôn á, sát bên trong, mình không cần mình phải xù lông nhiều, không cần phải gai góc nhiều, nhưng mình vẫn là rất là mạnh mẽ,
điềm đạm
cho bản thân mình nó thuần khiết hơn á.
Ok rồi, rất là cảm ơn những cái chia sẻ của con Giang, nó phải là phụ nữ 35 tuổi.
Đúng rồi.
Rồi tên đấy chủ đề 35 tuổi mà ok, nhưng mà tóm lại là bây giờ là cũng là 1 tiếng 42 phút
bây
rồi, quá lâu rồi. Thôi, xin tạm nhỉ.
Bây giờ phải cho Giang nói là nãy giờ em nghe và em thấy đúng. Đó.
Tất nhiên là nãy giờ em nghe là em cũng thấy đúng và em
Giang như bị ép vậy mọi người.
Em là một người rất là thích nghe và từ những cái nghe đó em học được rất nhiều.
Em quay nhóm khác em làm chùm.
Thì năm 2021 là cái năm mà em quay về bên trong của mình nhiều hơn, em yêu bản thân của mình nhiều hơn và em biết được mình đang cần cái gì. Và năm tiếp theo em nghĩ là em đã có một cái plan gì đó cho bản thân của mình rồi, và vẫn là quay về bên trong của mình và tiếp tục làm cho nó hoành tráng hơn.
Chừng nào mà thi IELTS.
Ok, thôi cái chuyện đó sao, tự nhiên ta đang thu podcast mà bà ơi. Ok, rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe cái tập podcast chắc dài nhất từ trước tới giờ. Bảy hả, bảy năm cái miệng quá trời quá đất luôn, quá dữ nó luôn. Đặc biệt là hả, vào cái thời điểm mà năm mới về nữa, thì cũng nhân đây xin chúc những cái khán giả của kênh podcast Mắc Nói Vào Dung Dị có một năm 2022 chắc chắn là sẽ tốt đẹp hơn 2021 thật nhiều. Và như tất cả những cái thông điệp mà những người phụ nữ này nói là hãy quay trở về bản thân mình, hãy dành thời gian cho bản thân mình, hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Tại vì mình được yêu thương thì mình mới có cái năng lượng để mà mình có thể mình chia sẻ và mình yêu thương những người khác theo đúng cái cách mà mình mong muốn. Xin chào và hẹn gặp lại vào tập tiếp theo. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye mọi người.
Chúc mừng năm mới.
Chúc mừng năm mới.
Bà ghi về các